This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Alo, alo, chào Măng, chào Mì.
Alo Miến, alo Mì.
Dạ, chào chị Miến, chào chị Măng. Lần này mình gặp nhau ha. Thấy cái chương trình tự nhiên có khán thính giả lại thích nghe cái vấn đề thỏa thuận, hòa thuận của tụi mình. Mình đặc biệt thật. chắc là bà con cũng cần nghe những cái chuyện gì mà đem đến niềm hy vọng và cái sự bình an trong lòng.
Dạ. Yeah. Vậy mình đã học
Ông
kỳ
Miến
trước, kỳ trước mình nói
là
chuyện thỏa thuận sao ha Miến?
mình nói thỏa thuận, mình nói trong cái phạm vi gia đình nhỏ bé của mình thôi, và kêu bằng tu thân với tề gia thôi, hiểu không? Thành ra Miến chỉ đưa ra cái kinh nghiệm là Miến cố gắng tu luyện làm sao cái thân mình cho nó nhẫn nhịn, cho nó quen, cho nó giỏi đi, rồi đến khi lập gia đình mình áp dụng những cái chương trình mà mình đã hiểu rồi đó thì là nó đem đến cái thành công. Sự ăn nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ thì đâu cũng vào đấy, chả ai gây gỗ, cũng chả ai đem chén đem bát gì hết, ai cũng hai đời chồng hai đời vợ cũng chẳng sao cả.
Như vậy
Thì
tức
cái đó
là
là cái kinh nghiệm của Miến, không biết kinh nghiệm của Măng với kinh nghiệm của Mì như thế nào.
Măng hiểu là Miến nói là cái thái độ của mình á, trong cái cuộc thỏa thuận với nhau đó, cái thái độ của mình là một trong những điều kiện để mà cái cuộc thỏa thuận nó thành công hả?
Đó chỉ là một điều kiện thôi. Cái điều kiện thứ nhất và quan trọng nhất đó là phải có tình yêu mến, có tình, có một chút xíu tình. Chứ còn mà không hoàn toàn không có tình cảm thì chẳng cần phải đề cập tới. Cái đó là cái điều kiện đầu tiên, là phải có một sự lưu ý, hiểu biết và thương mến nhau thì mình mới cố gắng dành thời giờ, cố gắng tìm hiểu. Đó.
Mì
Còn
thì
không thì mình
sao?
cứ tảng lờ coi như là người vô tình rồi, thấy không? Còn mình có tình, còn mình mới có tình thì mới dành dành thời giờ, dành tâm huyết để mà suy nghĩ, để mà tìm tìm câu giải đáp.
Đúng rồi. Còn mì thì sao? Mì nghĩ sao?
Dạ em kính chào quý khán giả, xin gặp chào hai chị. Lâu lâu mới có dịp trở lại, tại vì thường thường cứ chơi đang giờ làm việc, thành ra cũng ít có cơ hội được trò chuyện cùng với các chị. Nhưng mà hôm nay cũng tranh thủ chút xíu giờ trưa để mà vào đây nghe các chị bàn luận về vấn đề thỏa thuận. Thì em thấy là cái vấn đề thường á, em thấy là cái chữ con, những người trong gia đình hoặc là những người cha mẹ Việt Nam á thì thường hay đặt tên con là Thảo, như nhà em, chị em cũng tên ở nhà là Thảo, bạn em cũng có mấy người tên là Thảo, Thảo rồi như là Thuận Thảo. Cái chữ Thảo nó có rất là nhiều ở trong trong tiếng Việt của mình, Hiếu Thảo. Thật ra cái chữ Thảo khi mà chị nói đến là hòa thuận rồi, cái như là nó có những cái lời, có những cái mà như mình nói là khi mà em nghe cái chữ hòa, rồi cái chữ thuận, rồi cái chữ thảo, rồi những cái chữ đó nó khiến cho mình cảm thấy là khi mà mình có một cái điều gì đó mà nó không có đồng ý với nhau thì mình thảo luận với nhau ha, rồi mình nhường nhịn nhau, hoặc là có thể là mình có thể không đồng ý với nhau một cái vấn đề gì đó, nhưng mà mình có thể như như chị Miến nói là khi mà mình có một cái tình yêu, một cái tình thương ở trong đó thì dù mình có một cái sự khác biệt gì đó mình vẫn có thể thỏa thuận để mà mình có một cái sự đồng thuận với nhau về một cái vấn đề nào đó, không nhất thiết là mình phải đồng ý với nhau 100%,
Đúng rồi,
nhưng mà mình
đúng
có
rồi.
thể nhường nhường nhau một chút để mà mình có thể đến với nhau, hoặc là mình đến với một cái quyết định gì đó mà nó có thể là khiến cả hai bên đều đều cảm thấy rằng là mình không nhất thiết phải đồng ý với nhau trong tất cả mọi sự, nhưng mà mình nhường một bước. Cả hai bên cùng nhường một bước để nhìn thấy cái ý kiến của người này, nhìn thấy cái ý kiến của người kia, rồi mình có thể mà mình có thể có một cái đồng thuận với nhau về những cái vấn đề mà mình có thể tranh luận, hoặc là có những đề chỉ về những cái vấn đề này gì trong gia đình, để mà gia đình nó có một cái sự hòa khí, thưa thưa hai chị.
Thì cái mà hồi nãy mì nói là mì nhắc chữ Thảo, nó là một cái tính tốt, một cái value đó, một cái giá trị của người Việt Nam mình á. Nhưng mà cái chữ là chữ thỏa thuận, mình thuận nhưng mà mình phải thỏa cơ, tức là thỏa mãn, thỏa lòng, tức là phải vui trong cái đó và mình hài lòng với cái đó. thì theo theo như như mì á, là muốn đi tới cái chỗ mà thỏa thuận với nhau đó thì phải thêm một yếu tố nữa là mình nhường nhịn nhau, đúng không? Tại vì mình thương nhau, thành ra mình không có muốn ăn thua đủ với nhau, phải phải mì muốn nói vậy không?
Dạ đúng rồi thưa chị, dạ
mà
cảm ơn chị.
mà măng á thì măng thấy là thêm một yếu tố thứ ba mà đối với măng nó rất là quan trọng đối với măng đó là vô vị lợi. Mình muốn thỏa thuận một điều gì đó mà mình có cái lợi của mình nó to quá hay nhiều quá, rõ ràng quá, quan trọng quá thì khó lắm, không có thỏa thuận được đâu. Ngay cả trong đời sống vợ chồng, mang thấy là cái tinh thần mà vô vị lợi đó đó nó quyết định rất là nhiều. Nhiều khi cái người vô vị lợi đó bị ăn hiếp. Cái người kia nếu mà có cái lợi nhiều quá ăn hiếp thì cái đó mình không có nói. Nhưng mà mang muốn nói là một trong những điều kiện mà để mình lùi một bước đó, là nó phải có một cái gì đó, cái lợi nó phải nhỏ một chút. Cái mình phải nhìn cái lợi của mình nó nhỏ một chút. Miến với mình nghĩ sao?
Để cho mình nói trước đi nào.
Em nhường chị
bây giờ mà mang nói đến cái vô vị lợi đó, biến thì nghĩ rằng nếu mà trong tình yêu đó thì đã là tình yêu là vô điều kiện rồi thì đâu có nghĩ đến lợi hay thua, nếu thật sự là yêu đúng không, mình đặt cái căn bản đầu tiên hết đi là yêu đi đã. Thì ví dụ bây giờ nói đơn giản không yêu vợ chồng gì hết, chỉ yêu chó yêu mèo thôi. Yêu là yêu, thấy một con mình thấy là yêu, có con mình không thấy yêu được, cho mình cũng không lấy được. Thì cái tình yêu đó nó không có câu trả lời, nó một cái sự dây điện giữa hai nhân vật, thành ra nếu mà từ người với vật là đã như vậy rồi, nó một cái dòng điện đặc biệt, nó không sao tả nghĩa được đâu. Trong cái vấn đề yêu không có vô vị lợi là vậy đó, nó tình yêu không có điều kiện, nhưng mà với con người của mình không hiểu sao nó lại hơi méo mó đi một tí. Như vậy mẹ yêu con á, thì mẹ lại bảo con học giỏi thì mẹ yêu con,
Cái đứa
con
con nó làm
đỗ
không
đỗ
đúng.
cao đi thì mẹ yêu con, chẳng hạn như vậy, thì đã yêu với điều kiện rồi, chẳng như vậy.
Nhưng
Có
mà
nhiều bố mẹ yêu con với điều kiện
đó, chính cho bố mẹ mà còn thương con có điều kiện, huống gì là hai người xa lạ
đó,
gặp
thì cái đó
nhau.
là cái vấn đề mà ít khi mình đề cập tới. Cái người con nó lớn lên nó không hiểu được, thì cái mẹ cứ dỗ ngọt rồi con làm cái này đi rồi mẹ yêu con cứ cố gắng thế này đi rồi mẹ yêu con. Mình mới đặt câu hỏi chứ tại sao không yêu nó như cái tính tình của nó. Biến có một người đó là người mẹ thích người con trai của mình là phải sau này làm lính rồi làm sĩ quan hay làm gì đó, mặc cái bộ y phục, mặc cái bộ binh phục vào nó sang, nó hãnh diện thế nào. Mà đứa con đó thì nó là thích làm thơ làm văn, chỉ cứ mơ mơ màng màng, nó đi ipi thôi chẳng hạn như vậy. Thì mỗi lần bà thấy người con là cái mặt sầm xuống, thành ra nghĩa là yêu với điều kiện. Để khi đứa con nó lớn lên nó bảo bây giờ nó làm sao đi lính thì nó không thể nào nó đi lính rồi, mà ipi thì khi nó đi ipi thì là nó đi ipi các bạn nó rất vui, mà khi về nhà đó thì nó không vui, tại vì nó không thấy chỗ của nó không có trong cái nhà đó. Đó, thành ra trong cái tình yêu gọi như là bố mẹ đã có một cái sự trắc trở là yêu như thế nào, yêu vô vị lợi hay là yêu với cái nhân bản nhân tính của người mình muốn yêu. Mình yêu để cho cái người kia được phát triển, được nảy nở, được nảy hoa, và ngược lại mình cũng được nảy nở và nảy hoa, hai bên cùng cân đối, thành ra như là hai cái cây mình giã bỏ nó hòa hợp. Rồi nó cái dễ nó truyền cho nhau những cái chất sinh tố tốt, rồi cái chùm cây nó cũng tốt. Thì có những cái cây như thế, hai thứ khác nhau để gần nhau nó thành một cái bộ cây rất là đẹp. Nhưng mà có những cái loại cây không bao giờ mình để gần nhau vì là cái nhu cầu nó khác hẳn nhau.
Nhưng
Thành
mà
ra
con người mình nó khác, khác thực vật, khác với những cái thủ tạo khác. Con người mình có khả
với
năng để vượt lên trên cái đó mà. Mình không thích cái người đó mà mình phải thích. Chúa đã nói rồi.
thì đó
Nếu
thì
mà
đó
yêu như người thường thì nói làm gì nữa.
thì đó mới khổ khổ cái chỗ đó, là khi mà cùng một dòng máu thì mình phải chịu, chứ còn nếu mà gọi là chọn chồng chọn bạn thì đâu có bị ràng buộc vì cái dòng máu, vì vì người người anh người em cùng máu cùng cụ tay chân gì đâu,
Đó. Thì cái lúc đó cái tự do của mình đó, nó để cho mình một cái khoảng cách để mà mình suy nghĩ, mình tìm hiểu.
Mì thì sao hả Mì? Thấy hai ông bà hợp nhau quá thì cái vấn đề những cái điều kiện để mà đưa tới cái thỏa thuận đó thì mình thấy sao?
Thực sự thì trong cuộc sống gia đình thì không phải lúc nào nó cũng êm đềm, hoặc ngay cả trước khi lập gia đình cũng phải có những cái thỏa thuận với nhau. Theo như em, chẳng hạn như là cái khi trước khi mà tụi em khi mới vừa chớm quen nhau ấy, là đã hai đứa đã biết rằng là hai người ở hai cái đạo khác nhau. Em thì là đạo đạo Công giáo Tân Tông, còn ông xã em thì là gia đình là đạo Phật gốc, từ nhỏ cha mẹ là Phật tử thuần thành, có nghĩa là họ đi chùa và rất là sùng bái, và trong nhà thì có để dành nguyên cả cái tầng 3 trên lầu để làm giống như là một cái
Phòng
rất là nhiều
thờ, cái
tượng
phòng
nhà
thờ.
tượng Phật lớn và phòng thờ và giống như tu tại gia vậy đó. Cho nên đó là khi mà hai đứa đến với nhau đó, thì tại vì em là một người đạo Công giáo Tân Tông, em lớn em tự tìm hiểu và em tự vào. Nhưng mà trước khi em trở thành người Công giáo thì em cũng có một thời gian tìm hiểu về Phật giáo, cho nên em cũng có đi chùa, em cũng có sinh hoạt một số sinh hoạt ở trong chùa ra, em cũng biết được cái đạo, cái chân lý của đạo Phật như thế nào. Nhờ hai đứa cũng có một cái nói chuyện với nhau cũng cũng khá là cởi mở. Đối với em thì em chỉ thấy rằng là cái đức tin của mình khi mà em quyết định vào Công giáo thì là do sự lựa chọn của em và do cái đức tin, và giống như nếu mà nói theo một người Công giáo là mình được cái ơn gọi thì mình mở lòng và mình tìm hiểu và mình yêu thiết tha thì mình vào. Cho nên cái đức tin cũng là một cái món quà, mình không có thể
Đúng rồi.
cưỡng bức người này hoặc là ép buộc người kia.
Đúng rồi.
Thì đó là cái tâm nguyện của em. Nhưng mà khi mà bắt đầu quen nhau và nghĩ tới là có thể tiến tới hôn nhân sau này á, em không có muốn là mình quen biết với nhau nó tới một cái mức sâu đậm đi tới hôn nhân, rồi lúc đó mình mới bàn luận tới cái vấn đề tôn giáo và cái sự giống như là nuôi dạy con cái như thế nào đối với hai người có hai cái niềm tin tôn giáo Phật nó khác nhau á, thì không có muốn tới cái mức mà mình cũng như là người ta nói là đi không nở mở không đành á. Thành ra là tụi em đã rất là thẳng thắn và hai đứa đã nói chuyện với nhau về vấn đề này. Thì riêng em thì em cũng rất là muốn là giống như là đạo ai nấy giữ, và mình rất là tôn trọng nhau và mình rất là ủng hộ cái đạo của cái người bạn đời tương lai của mình. Nhưng mà nói chung là mình rất là mở lòng, thì hai đứa tụi em đều như vậy. Cho tới lúc một ngày tụi em chuẩn bị giống như là nghĩ tới là sẽ lập gia đình thì tụi em lại nói chuyện với má em á. Nhưng mà như chị biết em là người đạo Tin Tông thì ba má em cũng không phải là người Công giáo, nhưng mà với cái tư cách là của một người mẹ đó thì mẹ em thấy cái con má em thấy cái con đường đi trước nó gian nan, khi mà thấy hai đứa nó không cùng một cái tôn giáo đó thì chỉ sợ rằng là tình chỉ đẹp thì còn dang dở, lấy nhau rồi đó, thì nhiều khi là những cái sự đồng thuận của mình trước khi mình lập gia đình là ok cũng được, đạo ai nó giữ. Nhưng mà sau khi mà mình lập gia đình rồi thì một trong hai người lại cảm thấy lấn cấn, lại cảm thấy không vui,
Đúng
thì nó
rồi,
lại
không
không có
có
không có không có thỏa,
thỏa,
dạ không có thỏa,
không
dạ mình thuận đầu và mình không có thỏa,
có
nghĩa là mình không có thật sự thỏa. Mình không có thật sự, mình thuận là mình thuận là mình đồng ý với nhau, nhưng mình thỏa có nghĩa là mình không có thật lòng,
không có vui
thật
hết,
thật
không hoàn toàn
trọn
vui.
lòng vui vẻ đó. Thì khi mà mình vào cuộc sống hôn nhân rồi, mình có con cái rồi thì nó sẽ rất là khó khăn, không còn thể nào nói là muốn buông tay là buông tay. Thì là chính vì vậy cho nên má em đã đặt cái vấn đề với ông xã em bây giờ là má muốn hai đứa giống như là trước khi mà lập lập gia đình với nhau ấy, là đi cùng một con đường thì nó sẽ dễ hơn, nó sẽ tiện lợi hơn. Nói chung là với cái nghĩ của một người mẹ nhìn xa và lo lắng như vậy đó,
À.
thì vẫn muốn là con cái có một cái sự đồng thuận với nhau, nhất là về tín ngưỡng, về tôn
À
giáo.
ha.
Nhưng mà
Mà
cái điều đó nó phải làm
mà bác thì hiểu là
dạ
mì là không thể nào bỏ đạo cờ công giáo rồi.
dạ dạ cái... nhưng mà tại vì dù lúc đó em cũng chỉ là một người tân tòng cũng mới vào đạo có mấy năm thôi, thì má
Dạ.
em cũng sợ rằng là nhiều khi cái đức tin mình không vững, rồi nhiều khi
À.
mình sẽ như thế này thế nọ đó, cho nên là má đặt vấn đề với hai đứa, rồi sau đó thì tụi em về nói chuyện với nhau, thì có một cái khoảnh khắc nào đó thì tụi em cũng có nói rằng là anh có nghĩ tới cái điều đó hay không, thì anh nói nhất định là không. Thì sau đó em cũng về, em cũng suy nghĩ, em cũng cầu nguyện, em cũng suy nghĩ lắm, thì tụi em cũng quyết định là thôi, mình có nghĩa là chắc là mình không vượt qua nổi được cái ải mà em cũng rất là sợ, và sau này giống như là mình không có được cái sự chúc phúc á, rồi mình mất công ở trong nhà hai vợ chồng cũng cái vị tôn giáo mà cứ hục hặc với nhau thì nó sẽ không có hạnh phúc. Cho nên hai đứa sau khi mà nói chuyện với nhau thời gian thì tụi em nói là thôi tụi em buông tay, thì coi như là khi mà mình quyết định buông tay thì cả hai đứa cho nhau một cái thời gian để suy nghĩ, rồi mình cảm thấy rằng là mình có thể sống thiếu được nhau hay không, hay là cái vấn đề đạo đời này chỉ là vì nó mà nó làm cho giống như là mình có thể chia sẻ được rất là nhiều nhiều chung với nhau, chỉ có một điều là tôn giáo không cùng, chẳng lẽ vì điều đó mà mình không có thể cùng nhau đi chọn con đường. Nhưng mà trong cái thời gian mà tụi em quyết định tạm xa nhau, cho hai bên cái thời gian để mình suy nghĩ thật là chín chắn
Trong bao lâu
cái con
hả
đường mình
mì?
đi,
Trong bao
cũng
lâu?
khoảng chừng một tháng đó chị, hơn được một tháng đó,
Mì
chứ không phải 3 năm nữa, hơn một tháng đó. Hơn một tháng rồi thử thách đó,
À.
cả hai đều
À.
đều đều cảm thấy rằng là thứ nhất là mình không sống thiếu nhau được,
Ừ.
và nó cho mình cái khoảng lặng để mà mình cảm thấy rằng là cái người kia nó thật sự quan trọng đối với mình, chứ cuộc đời của mình như thế
Mà lúc
nào.
đó trong một tháng đó tức là không liên lạc gì hết luôn, không gặp luôn,
Dạ đúng rồi,
không không phone,
dạ dạ
không gì
đúng
hết
rồi,
luôn.
không,
Wow.
dạ dạ coi như là
Hay quá hai
không
ông
gặp
bà
nhau,
này.
hai người trưởng thành
Quá
quá.
ừ đúng
Dạ
rồi, có cái sự trưởng
dạ
thành đó.
và khi mà mình trở lại với nhau, mình ngồi lại với nhau thì mình mới cảm thấy rằng là chứ không phải là một lời thú tội, nhưng mà một lời thú thật là với nhau, là thật lòng là mình rất là thương nhớ trong một tháng mình không gặp nhau. Thứ nhất, thứ hai là mình xác định được rằng là mình thương nhau đủ để bất cứ chuyện gì mình cũng có thể vượt qua, và giống như là đối với em suy nghĩ rất là nhiều trong cái khoảng thời gian đó, thì em cũng phải nghĩ rằng là em nếu mà cái niềm tin của mình đủ vững, em sẽ thuyết phục được má em rằng là cái niềm tin của em đủ vững, dù cái người chồng của mình cho dù không cùng tôn giáo, em vẫn xác định được rằng là cái con đường mình đi sẽ không có thể thay đổi, dù là cái người đó có cùng với mình hay không. Thì cái người chồng của em bây giờ thì anh cũng trở lại và anh cũng 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 suy nghĩ rất là nhiều, và cũng chia sẻ rằng là mình không có nhất thiết cũng phải cùng một cái tôn giáo, chỉ cần mình yêu thương và tôn trọng cái đạo của nhau. Và mình biết rằng là cái tôn giáo là một cái phần, nó giống như cái bản ngã, là nó là một phần thuộc về về mình. Thành ra là trừ khi nào chính tự mình như em, tự mình thay đổi, tự mình tìm hiểu, tự mình muốn cải đạo hay là muốn thay đạo, thì đó là cái đức tin của mình, là cái món quà của mình. Còn đối với ông xã em thì cái niềm tin tôn giáo của ảnh nó là như vậy, thì tương lai như thế nào thì không không biết được, nhưng mà ở cái giây phút này thì anh cũng hứa là giống như là anh cũng rất là yêu mến đạo của công giáo, và anh cũng có một cái niềm tin rằng là tại vì cái cách mình sống đạo và cách mình cư xử với mọi người á chị, nó cũng có một chút nào đó ảnh hưởng, là thấy rằng là mình những người mà có một cái niềm tin tôn giáo, không cần biết cái niềm tin tôn giáo nào, nhưng mà họ nếu mà họ có một cái lòng tin vững vàng và họ xác tín và họ sống cái niềm tin của họ, thì cái cuộc sống của họ nó chan hòa, nó mang lại cái niềm niềm vui cho tất cả mọi người, thì chắc chắn là cái người này sẽ mang được cái niềm vui cho gia đình, cho chồng, cho con. Thì vì xác định được cái điều đó cho nên nó rất là tôn trọng tôn giáo của cả hai bên, thì nếu mà mình không có tìm được cái niềm tin chung thì mình tôn trọng lẫn nhau. Và anh cũng hứa là vì cái dịch bên công giáo thì là cái người phối ngẫu có thể không cùng tôn giáo, nhưng mà con cái của người theo đạo công giáo
Thì phải
phải
rửa
được rửa
tội.
tội và
Đúng
phải được
rồi.
sống.
Đúng
Thì anh
rồi.
cũng nói với em là con như tờ giấy trắng, mình dạy nó như thế nào thì nó sẽ như thế đấy. Thì anh đồng ý rằng là anh thấy đạo công giáo cũng rất là tốt, cho nên anh cũng muốn con cũng được vào trong nhà thờ, cũng tham gia thiếu nhi thánh thể, như em đã từng là một binh trưởng trong đoàn thiếu nhi thánh thể, và anh cũng đã từng đi theo em để dạy cho mấy đứa nhỏ, dù là anh không phải là người công giáo, thành ra anh rất là thích cái môi trường như vậy để cho con cái nó lớn lên.
Rồi rốt
Thế đó
cuộc
anh
qua.
cam kết là anh thỏa thuận, anh cam kết rằng là con cái sau này cũng sẽ được rửa tội và cũng sẽ được theo em đi nhà thờ.
Hay
Chỉ riêng
quá.
anh là vì sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình như vậy thì cái niềm tin nó đã theo anh như vậy, thì anh cũng chỉ muốn giữ được như vậy. Còn nếu mà sau này anh có thay đổi gì thì cái đó là cái chuyện tương lai không có hứa, nhưng mà nếu mà nó có đến, nó cũng đến thực lòng từ anh, chứ không phải là
Mình ép.
vì và vì bị ép hoặc
Mình
là
làm áp lực.
con lấy được vợ thì con thôi nhà thờ chẳng hạn như vậy đó. Thì anh muốn là nó cũng là một cái tự nguyện, thì đó là cái sự thỏa thuận của tụi em,
Mà như
không nhất
vậy
thiết
là
mình phải nhà.
ông xã
Và
vẫn
anh đã
còn.
giữ đúng cái lời hứa như vậy
Mà ông
hơn
xã chị
27 năm trời.
ta vẫn là giữ hai đạo riêng nhau.
Thì đối với em thật sự anh đã là một người Công giáo, nhưng mà chỉ không có rửa tội hoặc là không có chính thức. Nhưng mà đối với em, thay vì người ta nói là rửa tội thì người ta rửa tội bằng nước, đối với
Bằng
em
thánh
cả em
thần,
đã rửa tội bằng lửa,
bằng thánh
tức như
thần.
là cái tình yêu mến và cái sự hy sinh của anh dành cho em và con nó rất là nhiều, cho nên
Đúng
là
rồi.
nó gần như là mặc dù không theo cũng như gọi là theo,
Đúng
nhưng mà
rồi,
không
nó
có
cũng
chính
là
thức
đã là như
hơn.
vậy rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hay
Em
quá.
cũng nghĩ rằng là mình không có nhất thiết phải đồng ý với nhau hoặc là có cùng một cái đức tin như thế nào, nhưng mà miễn là mình thỏa thuận với nhau và mình giữ cái cam kết, cái điều đó nó cái chữ tín đó chị, nó rất là quan trọng, thì nó sẽ giữ được cái hòa thuận, không thỏa thuận, thỏa thuận rồi và mình giữ được cái thỏa thuận đó thì mình sẽ hòa thuận thôi.
Đúng rồi, sẽ hòa thuận thôi, đúng rồi. Rồi miến miến thì sao? Miến miến nói
Miến thì thấy mì với anh có cái duyên gặp nhau quá tuyệt vời, thì cứ gọi là nồi nào đắp vung nấy rồi còn gì nữa. Có khác nhau là chỉ khác vào cái giáo dục về tôn giáo thôi, nhưng mà cái lòng yêu nhau, nó cái tình yêu gọi như hai cái dòng điện nó đi song song với nhau là quá tuyệt vời. Còn 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 muốn xin gì hơn nữa, đúng không? Còn muốn xin gì hơn nữa,
Trường
con
hợp
lớn lên trong một cái tình yêu đó thì chỉ có nên hoa nên quả thôi. Chỉ có cái những cái trường hợp mà mình gọi là mình phải nói chuyện đến cái vấn đề này, là làm sao mà nó cứ quặt quẹo mà nó không sinh hoa sinh quả, đó là cái vấn đề mình phải tìm ra thôi.
Không, măng măng cũng
Thế
trong trường hợp giống mì đó, măng mì là cũng hôn nhân mà ánh cũng không có đạo, nhưng mà ánh cũng cũng đồng lòng, và ánh cũng hôm trước măng có chia sẻ đó, măng nói là măng có làm chứng là 10 năm trời đó, ông không có bao giờ để cho măng đi lễ một mình, và cái đó là một cái cam kết mà ánh không có hề nói ra lời gì hết á, nhưng mà đó là măng hiểu là một sự cam kết trong lòng của ánh là vậy đó, không bao giờ để cho măng đi lễ một mình, mà cho dù là và măng và rất là thắc mắc, hỏi đủ thứ chuyện, măng rất là sung sướng mà giải thích giải đáp thắc mắc rất là nhiều thắc mắc.
Chị nhắc đến cái điều này thì em cũng nhớ là lúc mà tụi em quen nhau á, thì là lúc chủ nhật nào xã em cũng đi lễ với em, hoặc là giống như lễ lớn trên chùa giống như là Phật đản, hoặc là giống như là lễ tháng 7 là Vu Lan, thì thường thường đó là tụi em cũng lên chùa, tại vì gia đình chồng của em, các chị của em, anh chị trường, các chị chồng em ở trường cũng làm công quả trên chùa, thì thường thường tụi em cũng dắt, tụi em cũng lên đó, thì bận nhất là khi có con nữa thì là cũng đưa con lên chùa trong những cái dịp lễ lớn như vậy, tại vì hương linh của ông bà nội cũng để trên chùa. Thì có một điều á, là sau này khi mà tại vì em có bốn đứa con mà cứ hết đứa này tới đứa kia, cho nên nhiều lúc đi lễ tụi nó cứ chồm chẹp rồi nó cứ ồn ào người ta, thành ra là thường thường sau này khi mà có con rồi á thì anh chủ nhật anh hay ở nhà để dưỡng đứa nhỏ nhất.
Dạ.
Rồi em thì dắt những đứa lớn đi.
Dạ.
Thì giống như là sau này thì tụi em cũng đi lễ một mình. Có nhiều lúc em còn nói anh là thôi anh ở nhà làm việc nhà hoặc là giữ con gì đi để cho em đi một mình.
Ừ.
Thì đôi lúc anh cũng có hỏi em là nhiều lúc em đi lễ một mình em có chạnh lòng không, có buồn không?
À.
Thì thực sự trong lòng em á, em nếu như mà có thì cũng vui, nhưng mà nếu không có anh thì em cũng cảm thấy rằng là nó không có điều gì làm cho mình cảm thấy buồn lòng hay chạnh lòng.
Yeah.
Nhất là đó là con đường mình đã chọn.
Yeah.
Nếu như mà anh có thể thu xếp đi được thì đó là một cái niềm vui, tại đi đâu cũng đi với nhau. Nhưng mà nếu không có, em cũng không nhìn những cặp vợ chồng đi chung với nhau mà mình cảm thấy chạnh lòng. Tại nhiều khi anh cũng hỏi em là có bao giờ em cảm thấy buồn là tại vì giống như anh không có cùng tôn giáo với em không, hoặc là nhiều khi anh đi lễ mà em đi một mình không có anh, em có cảm thấy buồn không?
Ừ.
Thì nếu mà nói giống như là 100% không buồn thì không có, có thể em chỉ buồn 1% thôi.
Ừ.
Nhưng mà đó là cái con đường em chọn, và cái miễn làm sao mà mình giống như mình vui vẻ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình. Em không so đo rằng là tại sao anh không đi với em, hay tại sao em đi có một mình, em thấy người khác đi chung
mà
em lại chạnh lòng, em buồn lòng.
Ừ.
Tại vì khi mà mình buồn là mình có sự so sánh và mình cảm thấy rằng là mình bị giống như là mình bị thiếu thốn,
thiệt thòi,
có điều gì
thiệt thòi.
Nhưng mà em không hề, em cũng thực sự nói là không, em tới nhà thờ nếu có anh kế bên thì vui, mà không có anh thì em chọn hết tâm hồn để mà cầu nguyện mình cần linh hương với Chúa thôi. Cho nên đó là tất cả trong tất cả mọi sự đó là cái sự lựa chọn của mình, và mình vui với cái điều đó thì mình không cảm thấy là mình thiệt thòi ở trong bất cứ cái phương diện gì. Nhưng mà chắc chắn rồi, nếu mà vợ chồng yêu thương nhau mà lúc nào cũng có nhau thì đó cũng là một cái điều rất là tốt.
Mà
giống như là anh mà đi được với chị thì đó là một cái niềm vui khôn tả.
Mà Măng á thì Măng cũng đi chùa rất là rành rẽ. Tại vì bên ngoại đó là đạo Phật. Mà ông cụ trong nhà hồi xưa cũng hay gặp các nhà sư lắm, tại vì đó là một cả một cái kho tàng về chữ nôm á. Thành ra ông đi tìm hiểu thì cũng tiếp xúc với bên Phật giáo rất là nhiều. Và nhất là mọi người có thấy ông Sư Minh Tuệ lúc này không? Măng thấy có, Măng thấy là nhìn thấy ông, Măng cứ nghĩ tới Chúa Giêsu hồi xưa. Cái hoàn cảnh cái hoàn cảnh nó cũng giống giống vậy đúng không? Là cũng trong một cái đạo của mình, rồi mình cảm thấy có những cái mình không có đồng ý trong cái đạo của mình, cái mình mới đứng lên và mình muốn thực hành cái đạo của mình, cái lòng thành của mình á. Rồi cái cũng có người theo, rồi cũng có người chống, xong cái câu chuyện nó giống với câu chuyện của Giêsu hồi xưa ghê. Mà Măng thấy là một cái mà làm cho mọi người mà cảm động nhất về chuyện ông Sư Minh Tuệ đó là cái vô vị lợi đó. Thấy rõ là ông vô vị lợi, cho nên người ta càng thấy dễ dàng mà có cái thuận đó với ông. Mà mọi người nghĩ sao? Miến có theo dõi không? Miến ở bên Âu Châu có theo dõi không?
Miến có theo dõi rồi.
À.
Thì cái đó là một cái phúc phần của thầy Minh Tuệ. Còn cái người mà đi theo hay người không đi theo, cái đó là cái phần tự do, cũng như là một ngọn đuốc nó lóe lên thì dọi vào cái bóng tối, có người được thấy, có người không được thấy. Thì Miến thì bây giờ cứ vẫn suy nghĩ rằng mỗi một đời người là một trách nhiệm riêng. Mình theo hay không theo, hay là mình để người ta theo, người ta không theo, hoàn toàn để cho sự tự do, tự chọn, tự lựa. Không có níu kéo, không ràng buộc, không giảng nghĩa, không gì hết. Để cho mỗi người phải học cái thời gian suy nghĩ, học cái thời gian tìm hiểu, phải học cái thời gian, giống như là mì nói đó, dành cho nhau cái thời gian để suy nghĩ, tìm hiểu, rồi tự mình quyết định. Cái đó là cái đưa mình đến cái con đường trưởng thành trong tình yêu và trưởng thành trong mọi quyết định.
Thành ra nãy giờ trong cái
thành ra cái gọi là cái tu thân rồi cái tề gia, và làm được hết hai cái trạng đó trong cái tinh thần tự trọng và tôn trọng người khác, thì có thể sẽ đưa đến bình thiên hạ. Bình ở cái chỗ đây là cái chữ hòa, là hòa bình đấy nhá, chứ không phải là bình mà lấn áp thôi nhá.
Đúng rồi.
Chứ không phải là đạp người ta xuống cho nó bằng. Cái đó thì là cái mơ ước của mình, của nhiều người theo đạo, gọi như là theo đạo với tình yêu mà mình được nhận bên đạo Phật cũng như bên đạo Chúa hay là những đạo khác cũng vậy, chỉ dạy cho mình yêu thương nhau, chia sẻ cho nhau và tôn trọng nhau và có cái sự tự do thỏa mãn quyết định của mình.
Nhưng mà đó thì vì vậy đó mà Măng thấy là đối với Măng á, cái điều kiện mà lớn để mà có thể đi với nhau được, thỏa thuận với nhau được và rồi hòa thuận với nhau, đó là cái vô vị lợi. Mình tức là mình vị lợi, tức là cái lợi cho mình á, mà nhưng mà mình phải nhìn là cái lợi cho người ta đó. Thành ra Măng thấy là nãy giờ mình nói ha, nãy giờ mình nói là phải có tình yêu nè, phải có sự nhẫn nhịn nhau nè, phải có cái
Phải có
thái,
thời gian,
phải có cái thời gian nè, phải có thái độ làm sao nữa nè, cái thái độ của mình nữa nè, và phải có như như cái trường hợp mà Mì vừa mới kể đó, anh chị với nhau đó, thì là cái đó là có cái vô vị lợi chứ gì nữa. Sau 1 tháng thì không có ai muốn vì cái lợi của mình hết, mà vì cái lợi của người kia thôi, chứ không phải là cái vị lợi cho mình. Mì có đồng ý không?
Tại vì khi mà mình nghĩ cho mình rồi mình nghĩ cho người khác và mình đặt cái hoàn cảnh của người khác vào trong cái hoàn cảnh của người khác vào trong cái vị trí của mình để mình xem coi rằng là nếu như mà mình cũng ngược lại như vậy thì mình sẽ làm như thế nào để mà mình cảm thấy rằng là những cái khác biệt đó mình có thể dung hòa không và mình có thể dung hòa bằng cách nào, và mình cũng không có muốn là giống như nhân danh tình yêu để mà mình ép người ta làm những cái điều gì mà nó không có thỏa đó, họ thuận mà họ không có thỏa thì nó không gọi là thỏa thuận.
Đúng rồi.
Mà cái đó là giống như là bị ép buộc á, ép buộc phải chấp nhận thì nó gọi là nhẫn nhịn, nhẫn là phải ép mình đi là để nhịn cái điều đó chứ không phải là không còn là nó thỏa thuận nữa. Mà tại khi mà mình thỏa thuận là nó có sự công bằng là cái điều kiện và cái điều mà mình đồng ý với nhau á là nó đồng á, là bằng với nhau, cho nên đó là nó cái đó nó mới có cái ý nghĩa thật sự là mình thỏa thuận với nhau, là vì mình ra một cái quyết định cả hai bên mà nó như là mình đồng với nhau, bằng ý với nhau chứ mình không có ép người khác phải đến một cái điều mà cả hai bên đều đồng ý nhưng mà nó không có một cái sự vui vẻ trong lòng hoặc là đồng đồng trong lòng họ thật sự muốn làm cái gì đó. Mến thì thấy đó là trong cái điều kiện mà Mến đặt thêm đó là phải có một cái hướng đi tới, giống như là mình mở một cái trang giấy trắng đó thì mình bảo là mình hướng đi tới của mình là mình hướng đi đâu, hai người cùng nói chuyện nhưng mà phải đặt cái mục đích của mình là mình muốn tới đâu
Đúng rồi, đúng rồi,
đấy
đúng rồi. Mình
đó,
có
muốn
mục
tới
đích
đâu,
chung, mình phải có cái mục đích
phải có một
chung.
mục đích chung thì đó giống như là mình mới hướng tới một cái gì đó thì mình mới dồn hết cái lực, cái
Đúng rồi.
tình, cái lý trí,
Đúng rồi,
không? Cái
đúng
hiểu
rồi.
biết, cái tất cả những cái gì mình có để mà mình đi đến cái mục đích mà mình vẽ chung với nhau thì cái đó mới gọi là cái coi như là tiếng Tây nó gọi là guide dan, thì là nó kéo mình tới, nó kéo mình đi tới, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi,
Mình mà không
đúng rồi.
vẽ được cái đó đó thì là mình đi lòng vòng, đi loanh quanh rồi.
Đúng rồi, đúng rồi. Mình nghĩ sao mình nói chuyện nãy giờ là lâu rồi đó nha. Mời.
Hai vợ chồng thì yêu nhau muốn sanh con rồi muốn tương lai dạy con, đó là mình đã vẽ với nhau một cái hình ảnh rồi, không?
Nhưng mà tức là cái thỏa thuận giữa hai người với nhau á, nó đưa tới một cái kết quả hòa thuận, mà đâu phải chỉ có hòa thuận giữa hai người đâu, nó hòa thuận nguyên một cái gia đình, tức là đến một cái đời sau nữa là các cháu nó cũng được hưởng cái đó, nó được sống trong cái sự hòa thuận đó rồi, thì có lẽ là cuộc đời tụi nó sẽ có được cái nó đã được huấn luyện, nó đã có được những cái khả năng để mà có thể xây dựng một sự hòa thuận đến phiên tụi nó. Mình nghĩ sao?
Các cháu lớn lên cũng biết được cái sự khác biệt, chẳng hạn như cả nhà đều đi lễ nhưng mà có nhiều khi ba bận, ba làm cái gì đó hoặc là ba cái gì đó em hoặc là ba không đi lễ thì các cháu lớn lên nó cũng hiểu là tại sao ba đi lễ với mình mà tại sao ba không đi lễ với mình. Nhưng khi ba đi lễ với mình là khi nào ba rảnh hoặc là không có chuyện gì, hoặc là cả nhà đi lễ lớn chung với nhau như lễ Giáng sinh, Phục sinh, hay cả nhà đi vacation đi chung với nhau thì cả nhà cùng đi lễ chẳng hạn vậy. Còn là nhiều khi ba không có ở nhà, tụi nó không có so đo là tại sao ba ở nhà mà con phải đi lễ. Vì từ từ nhỏ đã lớn lên là đã giáo dục, là đã cho biết rằng là tại sao có sự khác biệt, và tại sao các con phải đi lễ mà tại sao ba có thể được ở nhà mà các con không được ở nhà, thì các con biết là không. Cho nên là từ nhỏ là đã dạy biết là cái sự khác biệt, là tại sao, tại mình giống nhau chỗ nào, mình khác nhau chỗ nào, và cái sự khác biệt đó nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình của mình hay không, thì các con biết được điều đó. Và lớn lên là không hề thắc mắc và không hề so đo là tại sao ba được ở nhà mà tụi con phải đi lễ.
Và còn cái vấn đề là bên bên kia nữa, lúc mình đi chùa nữa chứ, đâu có phải chỉ có đi
Dạ
lễ
đúng
không,
rồi,
đâu phải
dạ
chỉ có
đúng
đi
rồi,
lễ
dạ
không.
tại sao mình lại đi chùa, dạ tại sao mình phải lên chùa, dạ thì cũng có giải thích. Thì các con lớn lên trong hài hòa giữa hai bên
Hai cái
tôn
tôn
giáo,
gia, hai bên
nó
tôn giáo.
cũng cũng cho các con được một cái ý niệm và hiểu biết lên cả hai đạo. Thành ra là các con đi chơi với các bạn ở trên 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 trường, gặp những các bạn ở chùa thì cũng hòa hợp rất là dễ, nói chuyện cũng rất là vui. Và nhiều khi ở các bạn ở chùa có những cái lễ hoặc là múa hát gì đó thì con cũng xin tới chùa, đó là con có bạn ở chùa, hôm nay chùa tổ chức lớn thì đó, thì con muốn
Đó,
đi chùa thì
đó,
thì
hay
cái đó cũng
quá.
là một điều rất là tốt.
Thành ra cái gương mà mình biết thỏa thuận với nhau, mình có cái sự trưởng thành. Hồi nãy thêm một điều kiện nữa, đó là phải có cái sự trưởng thành, đúng không? Thì mình mới có thể
Trưởng thành.
mới có thể vô vị lợi được với nhau, nghĩa là vô lợi cho mình, không có tính lợi cho mình á, phải tính lợi cho người ta chứ không phải tính lợi cho mình. Thành cảm ơn Miến, cảm ơn Mì hôm nay. Đã cho thấy thêm một khía cạnh nữa là làm sao để đi tới được cái thỏa thuận với nhau, để mà có cái sự hòa thuận với nhau. Mang sau những kỳ nói chuyện này nè, tự nhiên mang có cái làm sao nói, cái chữ thuận đó, cái chữ thuận với nó đang có một cái gì đó, nó ảnh hưởng, nó tác động ở trên trên mang á, thì không biết là chữ thuận nó nói lên mình, chính mình. Chữ hòa là mình không có trong đó nhiều, nhiều khi hòa là cả hai bên, nhưng mà cái chữ thuận là phải có mình cơ, mình thuận chứ mình không có nói là mình không nghĩ tới là cái thuận là người ta, nhưng mà mình thấy là cái thuận là nó từ mình, thì không
Nó
biết.
từ mình giống như là mình đi biển, đó mình phải có thuận dòng thuận gió, thấy không? Ta thuận buồm xuôi gió, nếu
Chữ
mà cứ
thuận.
ngược dòng ngược gió nó khó lắm. Còn khi mà thuận rồi đó thì là cứ từ từ mà cứ tiến tới thôi.
Thành ra thật sự đó, Mì với Miến là Măng nghe bây giờ lúc suốt tháng 4 này nè, người ta nói nhiều, Măng coi YouTube, Măng coi TV, người ta như nói nhiều lắm tới cái chữ hòa giải, hòa hợp á, Măng thấy vô lý lắm, Măng không tin cái chuyện đó. Măng thấy là phải thuận, cái chữ thuận mới là đúng. Mà từ cái chữ thuận đó có thỏa thuận, có hòa thuận, có gì nữa ha? Có cái gì thuận nữa không? Đó thì hồi nãy mà Mín nói đó,
Miến
thuận
có một
biển
cái
buồn
chữ
thuận gió.
mà Măng nói hồi nãy đó, và cả My cũng nói đó, cái chữ mà mình không có đề cập tới đó là làm gương. Phải làm gương đó
Làm
cơ,
gương
làm gương để cho thế hệ sau nó thấy những cái gì mình làm nó có thấy tốt hay không. Đó, đó là một cái điểm mình cũng phải nêu lên, chứ không ngoài cái vô vị lợi đâu.
Mà nó
cái
đi
cái
tới
cái
cái
lớp
làm, chữ làm
cái
nha.
người người đi trước đó phải có cái trách nhiệm làm gương, những cái gì đều tốt đẹp
Đúng rồi.
mà mình làm sao để cho nó con cho con trẻ nó thấy được là những cái gì mình làm đó
Đúng
là
rồi.
với một mục đích mình vẽ ra, và mình đi tới có những khó khăn, có những thử thách, có những trắc trở, nhưng mà vì muốn hướng tới cùng với nhau thì mình đã dồn sức và mình đã làm gương. Thì lớp này qua lớp khác thì cái cách làm gương đó nó sẽ đi tới.
Đúng rồi.
Còn cái lớp trước mà không làm gương thì thôi, mình không không đề cập nữa rồi.
Mi sợ mi sao? Mi đã làm gương quá chừng rồi, hai ông bà làm gương phải không?
Dạ nhưng mà vẫn phải học hỏi mọi ngày á chị, nhiều khi con mình nó cũng làm gương cho mình nữa. Chứ đâu chứ cũng không phải chỉ là không, có đôi lúc mình ngẫm nghĩ lại mình thấy mình cũng sai, thì nhiều khi mình cũng thấy có thể là mình sai và con mình nó cũng có nói những cái điều đúng, thì nhiều khi mình cũng từ đó mà mình đổi qua. Nhưng mà như em nói á, là cái chị nhắc tới cái vấn đề hòa hợp hòa giải á, thì như em nói thật sự ra là Cái câu này nói ra nó có nhiều cái vấn đề lắm, tại vì không thể nào nói tới cái vấn đề đó. Em chỉ muốn nói rằng là nếu tất cả ai muốn nói đến vấn đề hòa hợp hòa giải thì phải nhìn tới cách làm sao nước Mỹ thật sự hòa hợp hòa giải sau cái cuộc chiến, sau cái cuộc nội chiến, thì cái cách mà hai bên đối xử với nhau như thế nào và người dân đối xử với nhau như thế nào nó mới thực sự hàn gắn lại cái cuộc cuộc chiến Việt Nam, mà nó đóng lại một cái trang sử cũng không có được tốt đẹp gì để mà hướng tới cái tương lai xây dựng. Thì đối với lại ở Việt Nam á, nếu như mà những người mà vẫn còn cầm dao mà vẫn còn cứ hã miệng nói là hòa hợp hòa giải thì cái đó là như mình nói, nó không có từ thật lòng mà ra. Thành ra là có rất là nhiều điều để cho những người mà muốn khởi xướng cái hòa hợp hòa giải ấy, thì trước khi mà làm nói lên những cái điều đó đó, nó có những cái điều kiện tiên quyết, nó có rất là nhiều điều họ cần phải làm, và nếu mà họ làm được á thì thật sự lúc đó mới có thể nói được những cái chuyện hòa hợp hòa giải.
Nhưng mà mì ơi,
Còn còn nếu như mà không thì những cái đó nó chỉ là đầu môi chót lưỡi mà
mì
thôi.
ơi, với miến nè, mang suy nghĩ mang thấy đó, người ta nhắc tới cái cuộc làm hòa giữa cái chiến tranh Nam Bắc của Mỹ đó, người ta quên một điều là hai cái bên mà đánh nhau đó đó cùng tôn sùng và sợ một cùng một Thiên Chúa. Họ có cùng một cái giá trị giống nhau, họ đã được dạy giống nhau, cho nên nó đưa tới được như vậy. Bây giờ nếu mà mình
Dạ
so
đúng
sánh
rồi.
á, nếu mình so sánh nó không có đúng với Việt Nam đâu, tại vì Việt Nam á là cái giá trị
Vô thần.
khác, một bên đó có một bên vô thần, một bên thì hữu thần, nhưng mà cũng ngay cả trong lòng những người mà hữu thần đó cũng có người đạo bên Phật mạnh nhiều hơn là bên bên Công giáo, bên Thiên Chúa cho giáo chẳng hạn. Thành ra nó mang thấy nếu vậy thì mình phải có thêm một cái điều kiện nữa để cho đi tới được cái sự thỏa thuận với nhau và hòa thuận với nhau, là phải có một cái niềm tin vào cùng một cái điều gì đó. Đó, giống như là Miến hồi nãy Miến nói đó, là phải có một cái mục đích tới, cùng đi tới đâu thì trong cái muốn ước muốn tới đó, nó cái căn bản nó phải là cái niềm tin, mình tin cái gì, mình tin vào đâu thì mới có thể mà xây dựng được. Thì đó là cái mà Măng hiểu cho tới bây giờ đó, là Măng thấy cái niềm niềm tin căn bản nha. Chứ còn nếu mà bây giờ nhá, bây giờ người, người Á Châu á, mà thờ ông bà á, là phải bố mẹ nói gì là nghe, không có cãi, không có gì hết, mà phải là ngoan. Trong
Có thể
khi
một ngày nào đó chị Măng ơi, có thể một ngày nào đó mình sẽ nói chi tiết hơn về cái vấn đề này.
Ok, rồi, rồi mình sẽ nói chuyện chuyện chi tiết hơn. Vậy thì cảm ơn Miến và cảm ơn Mì bữa nay nha. Mình
Cảm ơn
Em
Mì
chào
rất
hai chị và
nhiều.
xin
Cảm
chào
ơn
quý
quý
thính giả
thính giả
rồi, để
của
cho
chương
Mì
trình.
trở lại
Cảm
làm
ơn
việc.
Mang.
Cảm
Rồi,
ơn.
em xin chào hai chị.
Cảm ơn quý thính giả Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. Touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know
silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence.